Chúng tôi xin lập câu hỏi, làm thế nào để hàng phục được ma chướng? Nếu mình xem ma là một chướng ngại đó, thì ma chướng đó sẽ là một cái nỗi khủng hoảng, và sự hàng phục nó là một nhu cầu rất là cấp bách, không thể thiếu. Nếu mình xem ma đó như là một cái điều kiện diễn ra trong cuộc đời, nó có thể hiểu như là những khó khăn, những trở ngại, những tác động tiêu cực làm cho đời sống đạo đức, sự tu học, sự phát triển tâm linh của mình gặp nhiều trở ngại đó, thì việc mà tháo gỡ nó là một chuyện rất là dễ dàng. Chúng ta thử hình dung là cái bộ phim Tiểu Phật, The Little Buddha. Trong bộ phim này đó, người viết kịch bản và đạo diễn rất là thành công trong việc thể hiện các ma chướng, không gì khác hơn là chính những cái tư duy và những cái ám ảnh xấu ở trong tư duy của chính con người. Đức Phật Thích Ca trong suốt 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề thì có một cái thoảng chốc trôi qua, các cái mợn nhơ cuối cùng của tâm thức bắt đầu trỗi dậy. Ngài nhìn thấy ở dưới mặt nước cái gương mặt của mình là một con quỷ rất là xấu xí, đen đuốc, với rất nhiều nỗi đau. Rồi Ngài dùng tuệ giác để chấn tĩnh lại nó, thì hình ảnh của con quỷ đó biến mất, mà thay thế vào đó là hình ảnh của một cái gì đó tương đối hơn, đẹp hơn, nhưng vẫn là một cái hình ảnh chưa phải hấp dẫn. Rồi Ngài lại định tâm tập trung thiền quán, chuyển hóa nó, thì hình ảnh đó trở thành một hình ảnh 32 tương tốt và 80 vẻ đẹp. Chúng ta thấy là tất cả các cái ma chướng đó, nó phần lớn nó thuộc về tâm lý chướng, tức là những cái chướng ngại do chính nhận thức sai lầm, các thói quen trong sinh hoạt mà ra. Do đó, để giải quyết và chuyển hóa những thói quen này đó, chúng ta đừng dùng cưỡng lực để áp đặt lên nó. Sử dụng các cái cưỡng lực đó thì thân và tâm của mình nó rơi vào một trạng thái rất là căng thẳng và mỏi mệt. Chúng ta cắn răng, chịu đựng và nêu một quyết tâm lớn là mình phải vượt qua nó. Càng làm như thế thì cái nỗi ám ảnh và ấn tượng về cái ma chướng này nó sẽ trở thành nỗi đe dọa và thách đố chúng ta, làm cho mình khó vượt qua được đó lắm. Ấn tượng về cái gì đó nhiều và muốn nuôi cái đó là cơ hội nuôi cái đó lớn hơn, nhớ cái đó nhiều hơn. Và ma chướng á, theo tinh thần của kinh Vi Giác á, là những cái thoáng chốc trải qua trong cuộc đời, trong lúc mà chúng ta thiếu sự làm chủ tâm. Cho nên nhìn ma chướng là quyển thì tự động nó sẽ mất, và nó không cần phải có nhiều cái nỗ lực để vượt qua. Thì bản chất của huyễn ma chướng đó, nó sẽ không tồn tại một cách lâu dài. Cái câu nguyên văn ở trong kinh là tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện. Tôi nhận thức thấy rất rõ rằng là các cái huyễn giả đó, là giả đó, thì nó sẽ rời khỏi tâm thức của chúng ta, mà không cần phải nỗ lực tạo các phương tiện, các công cụ hỗ trợ để chấm dứt nó, để chuyển hóa nó, để vượt qua nó. Đây là một nghệ thuật. Phần lớn các ma chướng nó thuộc về tâm, cho nên nó xem nó là giả, thì sự có mặt của nó đó, nó sẽ trở thành trơ trẽn, bị quê với cái tự giác của chúng ta, và do đó nó sẽ rút lui thôi, nó không có còn tồn tại lâu dài. Còn nếu các ma chướng là các điều kiện, môi trường, hoàn cảnh không thuận lợi, không thích hợp, trở ngại, tác động, ảnh hưởng, chi phối, làm cho mình nó là khó có thể tiến xa và tiến bước ở trên con đường tâm linh, thì lúc đó đó chúng ta hãy bình thường hóa nó, không xem nó là quan trọng, thì nó có trở thành không. Còn xem nó như là một cái cản lực đó, thì tâm chúng ta sẽ mỏi mệt. Mình thấy rằng có một đối thủ đang gọi là gây trở ngại cho bản thân mình. Dòng cảm xúc của mình như là kẻ chấp nhận, tiếp nhận hết những nỗi đau và sự khó nhọc. Và do đó mỗi khi tiếp xúc với nó, nỗi khổ, niềm đau sẽ trỗi dậy và làm cho mình trở thành một nạn nhân. Cho đó xem bình thường quá tất cả mọi khó khăn, tất cả mọi nghịch cảnh, tất cả mọi trở ngại, thì lúc đó sự trở ngại dù có lớn như là núi Tu Di, nhưng dưới tự giác chúng ta nó sẽ còn ảnh hưởng giống như là một hạt cát. Còn thiếu sự nhận thức đó đó thì có những cái trở ngại, nó chỉ là một viên sỏi, một cục đá, một tảng đá thôi, mà chúng ta hình dung hóa, tưởng tượng như là một quả núi hay là một dải Trường Sơn. Như vậy là bản chất của ma chướng nó có, nhưng cái ảnh hưởng tiêu cực của nó đó nhiều hay ít lệ thuộc vào thái độ và cách xử lý của chúng ta. Còn nếu chúng ta thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa và thực tập theo tinh thần của bản kinh này thì các ma chướng là các điều kiện rất là cần thiết để tuệ giác có mặt. Nơi nào có ma thì nơi đó có tội giác, và hình ảnh của hoa sen giúp cho mình thấy rõ và nhận thức được điều này. Hoa sen chỉ nở ở trong bùn, phải bùn nhơ và nước đọng, càng nhiều thì cái độ nở, độ tươi, độ tốt của gương, nhụy, cánh, hạt ở trên hoa sen đó, nó được tỷ lệ thuận chừng đó. Do đó nếu mình xem bùn nhơ nước động là ma chướng của hoa sen thì nhờ đó đó hoa sen mới trở thành là hoa sen. Nếu không có bùn nhơ nước động thì hoa sen không còn là hoa sen nữa. Như vậy phải cảm ơn ma chướng, vì có ma chướng mà chúng ta mới trở thành một vị Bồ Tát, trở thành một vị Phật. Cũng như là chúng ta phải cảm ơn bóng tối, vì nếu không có nó thì ánh sáng không có giá trị. Trong dân gian Việt Nam vốn ảnh hưởng của Phật giáo rất là sâu đậm, có những câu như thế này: có thằng dở đỡ thằng khôn. Mà nhiều người lại không thấy được cái nguyên lý này, thấy ai dở kinh khi, chửi bới, đi đọ, rồi đánh giá thấp con người, và do đó xem mình là trên hết, một hạng vô nhân. Cho nên sự cống cao ngã mạn làm cho người đó khó gần gũi, khó thân cận, khó quan hệ, khó giao lưu và tiếp xúc. Cho nên là tất cả mọi thứ nó diễn ra một cách tương đối, nhờ có ma chướng mà đạo nghiệp được viên thành. Còn người mà tu tập thuận lợi nhiều quá, không có ma chướng đó, thì khó có thể thành công xa. Bởi vì khi chúng ta được thuận duyên nhiều quá, chúng ta tưởng rằng tâm mình được an, nhưng thực ra đó là một sự chấn an hay là một sự an tĩnh có điều kiện, điều kiện do môi trường hoàn cảnh thuận lợi thôi. Khi mà các điều trường môi trường hoàn cảnh đó nó không còn được thuận lợi nữa đó, thì lúc bấy giờ ma chướng sẽ tái xuất hiện đối với chúng ta, và lúc đó chúng ta vẫn còn là những người tiếp tục đang sống ở trong sự chao đảo này. Và do vậy đó, có mặt ở trong những ma chướng mà thân vẫn được an, tâm vẫn được yên bình thản, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được vận mệnh, thì người đó được gọi là đại anh hùng, người đó được gọi là bậc giác ngộ. Như vậy là người hành giả Phật giáo đó phải huấn luyện tâm làm thế nào để cho cái ma chướng như là một điều kiện để cho đạo nghiệp được viên thành và sáng tỏa.